Thay đổi cách lượng giá. Đức Gia Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Trong lịch sử giáo hội, một vị giáo hoàng đã ban hành một thông điệp chỉ để nói về vấn đề luân lý mà thôi. Và Robert Seru trong bài giới thiệu thì đã gọi cái thông điệp này là một testament, một thứ di chúc của Đức Giáo Hoàng. Bởi vì trước đây đã có tin đồn là sức khỏe Ngài yếu kém và có thể Ngài sẽ xin về hưu, chấm dứt triều đại giáo hoàng của mình. Cho nên ông ấy gọi đây là một di chúc, một thông điệp hoàn toàn nói về vấn đề luân lý mà thôi. Và tôi nghĩ cũng dễ hiểu thôi, bởi vì chưa bao giờ mà đời sống luân lý của nhân loại nó sa đọa như là hôm nay. Và nó không phải chỉ xuống dốc ở trên bình diện thực tiễn của đời sống, mà nó ăn sâu vào trong tư tưởng triết học và kể cả thần học nữa. Cho nên Đức Giáo Hoàng cảm thấy là Ngài có bổn phận phải cảnh giác. Tôi thông tin một cách vắn tắt như vậy. Nhưng mà khi đọc thông điệp thì có một chỗ tôi để ý Đức Giáo Hoàng nhận xét như thế này, là trong tất cả những băng hoại luân lý của con người ngày hôm nay thì ẩn ở phía bên trong vẫn là một quan niệm sai lạc về con người và về thế giới. Phải quan tâm đến điều đó. Tôi có cái cảm nghĩ là Đức Giáo Hoàng hiện tại của mình vốn là một giáo sư triết học ở Đại học Ba Lan ngày trước. Thành thử ra cái nhìn của Ngài đó không bao giờ nó chỉ là cái nhìn bề mặt, mà luôn luôn là Ngài dẫn người ta đi tới một cái nhìn về những lý do sâu hơn. Nó có vẻ là lý thuyết, nhưng mà thực sự về lâu về dài và trong chiều sâu nó chi phối đời sống của con người ghê lắm. Chính từ một cái quan niệm sai lạc về con người và về thế giới mà nó dẫn đến những băng hoại luân lý trong cụ thể. Tôi cũng muốn mượn cái cách nhìn của Đức Giáo Hoàng để chia sẻ với anh chị em một suy nghĩ nhỏ về bài tin mừng hôm nay. Trong anh chị em, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ anh chị em. Cái câu đẹp quá. Và có lẽ không phải chỉ trong giáo hội, thế nhưng mà cả trong xã hội cũng có những lời kêu gọi như vậy. Mình vì mọi người và mọi người vì mình. Đó là quá tuyệt. Nhưng mà hình như thực tế của đời sống thì lại cung cấp cho chúng ta những gì là trái nghịch. Và kể cả trong lòng hội thánh nữa, người ta vẫn nói Đức Giáo Hoàng là servus servorum, đầy tớ của các đầy tớ. Nhưng mà đến lúc mình đọc báo người ta, mình thấy người ta liệt kê những cái chuyến hành hương của Đức Thánh Cha mỗi một ngày chi phí bao nhiêu, và người ta so sánh với lại những lần đi biểu diễn của Madonna, của Michael Jackson, rồi những cái chuyến công du của Tổng thống Bill Clinton. Tự nhiên mình có cái cảm giác không biết là có phải servus servorum không? Hình như là thực tế đời sống nó bỗng cung cấp cho chúng ta những cái gì có vẻ đối nghịch, khiến cho mình phải suy nghĩ. Cái lý tưởng phục vụ và coi nhau như anh chị em một nhà thì thật là đẹp, nhưng mà trong thực tế sao khó quá. Thì có lẽ nó có một lý do cụ thể là tất cả anh chị em và tôi đều là những con người yếu đuối. Cho nên có những cái mình nói nhưng mà mình không thực hiện được, mình không chuyển nó thành hành động thực tiễn được. Có như vậy. Nhưng mà hôm nay chúng ta thử nhìn vào một lý do sâu xa hơn chăng? Đó là ẩn ở phía bên trong đó, nó là một cách lượng giá về con người và về cuộc đời. Khi mà chúng ta lượng giá con người và cuộc đời dựa vào phạm trù sở hữu. Sở hữu ở đây có thể là sở hữu quyền lực. Sở hữu ở đây có thể là sở hữu tiền bạc. Cũng có thể là sở hữu văn hóa và kể cả sở hữu đạo đức. Nhưng mà nói chung, khi mà mình lượng giá con người và cuộc đời dựa trên phạm trù sở hữu đó, thì chắc chắn trong cuộc sống này sẽ có sự cách biệt giữa người giàu hơn và người nghèo hơn, giữa người có văn hóa cao hơn và người ít văn hóa, giữa người đạo đức hơn và người tội lỗi, giữa người nắm quyền lực chính trị và người bị trị. Luôn luôn như vậy. Nó dựa trên cái phạm trù sở hữu là nó sẽ tạo nên một thứ tách biệt như vậy, và sẽ khó lòng có được trong cuộc đời một cái hình ảnh cộng đoàn, gia đình có những anh chị em yêu thương nhau và những người lớn phục vụ người nhỏ. Nó phát xuất từ một cái cách lượng giá về con người và cuộc đời. Đang khi đó thì Thánh Kinh lại mời gọi chúng ta vượt qua cái cách lượng giá đó để đến với nhau bằng một cái gì khác hơn. Chẳng phải tất cả anh chị em đều có chung một người cha hay sao? Chẳng phải tất cả chúng ta đều có chung một đấng Thiên Chúa tạo thành hay sao? Ngôn sứ Malaki kêu lên như vậy, và đó nó chính là cái cách nhìn của đức tin để xây dựng đời sống. Nó có một cái gì nó vượt qua cái cách lượng giá dựa trên phạm trù sở hữu. Tôi đến thăm một gia đình ở miền quê, gốc là nông dân, nghèo, ít học. Hầu hết anh chị em ở trong nhà cũng vẫn tiếp tục cái gốc nông dân và ít được học hành. May mắn có một người trong nhà có trí khôn sáng mà lại được nâng đỡ, thành thử ra có dịp học cho đến thành tài và đời sống khá hẳn. Gia đình đó lại còn có một người út nữa bị cái bệnh như là thần kinh. Rõ ràng là giữa anh chị em có một sự tách biệt về văn hóa và về kinh tế. Thế nhưng mà tôi thấy là họ thương nhau lắm. Họ thương nhau lắm. Không phân biệt giàu hay là nghèo, có học cao hay là học thấp, thương nhau như anh chị em. Và kể cả cái người em út mà bị bệnh tật như vậy, thì mọi người trong nhà lại bảo rằng bao nhiêu sự khốn khó ở trong nhà này nó lãnh hết, cho nên thương nó lắm. Rõ ràng là có một cái gì đó nó vượt ở trên cái cách lượng giá bình thường về con người và cuộc đời dựa vào phạm trù sở hữu. Cái vượt lên trên đó là cái tình nghĩa anh chị em trong một nhà, bởi vì có chung một người cha, một người mẹ. Và có lẽ những gia đình như vậy không thiếu ở trong xã hội Việt Nam chúng ta. Và nó giúp cho tôi hiểu được cái lời mà ngôn sứ Malaki kêu lên. Bởi vì tất cả chúng ta có chung một người cha ở trên trời, thế cho nên nó là nền tảng để có thể đến với nhau trong tình nghĩa anh em, chứ không phải chỉ đánh giá nhau dựa vào cái phạm trù sở hữu, rồi từ đó phân biệt giàu nghèo, đạo đức tội lỗi, có học ít học, có quyền lực hay là không có quyền lực. Cái nhìn của đức tin là như vậy, cho dẫu là rất khó, thưa anh chị em. Thế nếu mà anh chị em đồng ý với cái nhìn của đức tin như vậy, thì mình có thể đi đến một nhận xét thế này. Nhận xét mà Đức Giáo Hoàng của mình thường xuyên nói tới, là khi nào mà con người ta không nhận ra một chiều kích siêu việt nơi con người, khi nào mà con người ta chưa nhìn nhận có một đấng Thiên Chúa ở trên đầu mình, thì có thể đấy, nhưng mà sẽ rất khó lòng sống cái tình gọi là tứ hải giai huynh đệ. Người ta có thể kêu gọi một thứ tình nghĩa tứ hải giai huynh đệ, nhưng mà khi không có một đấng Thiên Chúa để quy chiếu vào, thì mỗi một người sẽ chỉ quy chiếu về mình thôi. Cho nên lúc nào mà có lợi cho mình thì bảo là tứ hải giai huynh đệ, lúc nào mà không có lợi cho mình thì sẽ biến nó thành hận thù ngay thôi. Lúc nào có lợi cho mình thì bảo là môi hở răng lạnh, mà lúc nào không có lợi cho mình thì nó hết môi hở răng lạnh. Nó không có một cái gì ở trên để nó quy chiếu vào đấy. Phải có một cái gì quy chiếu đời sống chúng ta kìa. Nhưng mà anh chị em có thể tự hỏi là nếu như vậy thì tại sao ở trong lòng hội thánh những người cùng tin vào một Thiên Chúa mà vẫn cứ hận thù nhau, vẫn cứ cắn xé nhau? Ấy là bởi vì ta tin đấy nhưng mà không biết có tin thật không? Hoặc là ta tin vào một Thiên Chúa đấy nhưng mà không hiểu Thiên Chúa ấy có phải là cha của Đức Giêsu Kitô và cha của chúng ta không? Hay chỉ là một Thiên Chúa theo cái thói quen, theo cái tưởng tượng của mình? Giống như là người con trai cả trong dụ ngôn tình phụ tử. Anh ta đâu có đi hoang như thằng em út đâu. Anh ta làm việc tốt lắm. Thế nhưng mà thực sự chưa bao giờ anh ta nhìn cha của mình là một người cha, mà anh ta đã chỉ nhìn cha của mình là một ông chủ, và mình là thằng đầy tớ, là một tên nô lệ trong nhà của ông chủ đấy. Biết đâu chúng ta sống đạo bao nhiêu năm mà mình vẫn cũng chỉ nhìn Thiên Chúa là một ông chủ và là một thẩm phán xét xử, và mình là một tên đầy tớ. Chưa bao giờ mình nhìn Chúa là cha, và vì thế mình cũng đến với nhau trong cái lượng giá dựa vào phạm chủ sở hữu, chứ không phải dựa vào tình nghĩa anh chị em. Tôi biết là những cái suy tư này có vẻ nó trừu tượng lắm, nhưng mà tôi cứ mạnh dạn nói lên với anh chị em để chúng ta suy nghĩ dọc dài trong cuộc sống của mình xem nó có đúng không. Và tất cả được quy về Chúa Giêsu Kitô. Cứ dựa vào phạm chủ sở hữu mà nói thì anh chị em thử nghĩ coi, ai là đấng sở hữu quyền lực cho bằng Đức Giêsu vì Ngài là Thiên Chúa? Ai là người sở hữu tiền bạc và vinh quang vật chất cho bằng Đức Giêsu vì Ngài là đấng tạo thành? Ai là người sở hữu đạo đức cho bằng Đức Giêsu bởi vì Ngài là Thiên Chúa chí thánh? Thế nhưng mà đấng có tất cả mọi sự ấy thì Thánh Phaolô nói, Ngài đã tự làm cho mình trở thành nghèo khó vì chúng tôi. Ngài đã tự ý khước từ tất cả những cái sở hữu ấy để trở thành người anh em của mọi người. Người anh em của ông Gia-kêu tội lỗi, người anh em của những người phong hủi Palestina ngày xưa, người anh em của những người thấp hèn trong xã hội, để trở thành anh em của mọi người, bởi vì Ngài nhìn nơi tất cả mọi người là hình ảnh của Thiên Chúa tạo thành, là người con của Cha ở trên trời. Thành thử ra, Chúa Giêsu quả là một mẫu mực cho chúng ta, và ước gì mỗi khi ta dâng thánh lễ, lắng nghe lời Ngài và đón nhận Ngài trong bí tích thánh thể, là đón nhận cả cái tâm tư, lối sống của Ngài, để bắt mình phải thay đổi cái cách lượng giá quen thuộc của mình về con người và cuộc đời, và nhờ đó mình có thể được hiệp thông với Chúa Giêsu trong lối sống mới. Chúng ta dâng lời cầu nguyện ấy trong thánh lễ ngày hôm nay.